Sự phát triển thị giác chức năng. Sự phát triển thị giác chức năng. Mô tả. Phần thị giác chức năng sẽ trình bày sự phát triển và sử dụng thị giác cho những hành động có mục đích. Giải thích. Phần lớn trẻ khiếm thị vẫn còn nhìn thấy. O'Donnell và Livingstone, 1991. Và nếu được tác động phù hợp, thì cho dù thị giác còn lại có thế nào, cũng góp phần thúc đẩy năng lực nhận thức, vận động, xã hội và giao tiếp. Warren, 1994. Hiệu quả của các chương trình phục hồi chức năng thị giác nhằm thúc đẩy việc sử dụng phần thị giác còn lại ở những trẻ lớn hơn đã lần đầu tiên được chỉ ra qua nghiên cứu của Natalie Parrish, 1964. Khiếm thị càng được phát hiện sớm, càng được can thiệp sớm nhằm thúc đẩy sự phát triển và sử dụng thị giác. Moss và Trieff, 1985. Ở trẻ sơ sinh, những trường hợp khiếm thị nặng gần như dễ được nhận dạng hơn. Nhiều khiếm khuyết về thị giác ở thời kỳ thơ ấu vẫn chưa được phát hiện vì việc khám sàng lọc và những chỉ dẫn sau đó cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vẫn chưa phổ biến. Trieff và Moss, 1987. Vì những trẻ chậm phát triển có thể sẽ có nguy cơ khiếm khuyết về thị giác cao hơn. Earhart, 1988. Tavernier, 1993. Nên điều quan trọng là các trẻ sơ sinh có bất kỳ sự phát triển không bình thường nào cũng nên được khám mắt để loại ra các mức độ khiếm thị nhẹ, trung bình hay nặng. Các chức năng thị giác. Phần này sẽ trình bày những chức năng và hành vi thị giác sau đây. Nhận biết thị giác. Trẻ sơ sinh nhận ra sự tồn tại của một kích thích thị giác nào đó. Định thị. Trẻ hướng ánh mắt để chú ý vào một kích thích thị giác. Phân biệt thị giác. Trẻ phân biệt được sự khác nhau giữa các kích thích thị giác. Các rung giật sinh lý. Trẻ thực hiện những cử động mắt nhanh và không chủ định về một phía khi thay đổi hướng nhìn từ mục tiêu này sang mục tiêu khác. Dõi mắt. Trẻ sơ sinh nhìn theo một mục tiêu đang chuyển động. Hội tụ. Khi trẻ hướng cả hai mắt vào một đồ vật ở gần, hai mắt quay vào trong để cùng duy trì sự định thị lên đồ vật. Điều tiết. Khi trẻ hướng sự chú ý của mắt về phía những đồ vật ở các khoảng cách khác nhau, đồ vật luôn được hội tụ ở điểm gần nhất nhờ sự điều chỉnh không chủ định của thủy tinh thể. Thị giác hình nổi. Trẻ sơ sinh nhận ra khoảng cách tương đối của đồ vật dựa trên sự khác nhau của những hình ảnh được mỗi mắt tiếp nhận. Đó là kết quả từ sự chiếm chỗ trong không gian tạo ra cảm giác chiều sâu. Thị giác hình nổi hoạt động giống như một chiếc máy bắt sóng tinh vi, cung cấp những thông tin về cảm giác chiều sâu đã được chắt lọc. Các yếu tố khác cũng cung cấp thông tin về chiều sâu, gồm sự che lấp, sự phối cảnh, sự tạo bóng và các dấu hiệu cử động. Thị giác hai mắt. Trẻ sử dụng cả hai mắt đồng thời, kết quả từ sự hợp nhất hai hình ảnh thành một hình ảnh duy nhất. Các hành vi thị giác phức tạp. Các hành vi chú ý thị giác. Trẻ sơ sinh chú ý bằng mắt tới các kích thích thị giác của môi trường. Những hành vi này có sự tham gia chủ yếu của thị giác, đòi hỏi các khả năng thị giác cơ bản và thúc đẩy việc học nhìn bằng mắt. Rogo, Hass và Humphreys, 1984. Các hành vi xem xét bằng thị giác. Trẻ sơ sinh thực hiện những phán đoán dựa trên các thông tin thị giác. Những hành vi này có sự tham gia chủ yếu của bộ phận nhận thức thị giác, đòi hỏi các hành vi chú ý thị giác cơ bản và thúc đẩy việc học nhìn bằng mắt. Rogo và đồng nghiệp, 1984. Các hành vi vận động được thị giác chỉ dẫn. Trẻ sơ sinh thực hiện các điều chỉnh vận động thô và vận động tinh dựa trên các thông tin thị giác. Những hành vi này có sự tham gia chủ yếu của bộ phận vận động, thị giác, đòi hỏi các hành vi chú ý thị giác và có thể cả các hành vi xem xét thị giác. Điều chỉnh từ tài liệu của Hall và Bailey, 1989. Trẻ sơ sinh khiếm thị cần được tham gia vào các trải nghiệm nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khả năng cảm giác và vận động cơ bản của hệ thống thị giác. Thị giác còn lại của những trẻ này có thể không đủ cho sự phát triển đầy đủ các khả năng thị giác cơ bản trong môi trường tự nhiên. Sonsken, Petrie và Drill, 1991. Có thể phải cần đến những phương pháp đặc biệt để thu hút và duy trì sự chú ý thị giác của những trẻ này trong các chương trình phục hồi chức năng thị giác, và sau đó chuyển tiếp dần sang môi trường có các kích thích tự nhiên vào bất cứ khi nào. Glass, 1993. Phương pháp có thể sẽ thay đổi theo các nhu cầu đặc thù và khả năng thị giác của từng trẻ. Trẻ sơ sinh khiếm thị cũng cần phải học cách sử dụng thị giác để thực hiện các nhiệm vụ vận động và nhận thức thích hợp. Những trẻ này có thể học cách sử dụng thị giác hiệu quả, nhưng nhiều em tuổi đã lớn vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm về không gian, lời nói, thích ứng xã hội và khám phá môi trường. O'Donnell và Livingstone, 1991. Điều này một phần là do thiếu được rèn luyện các phương pháp nhằm bù lại việc giảm thiểu các thông tin về môi trường xung quanh. Korn và Bischoff, 1984. Mục tiêu bao trùm của can thiệp sớm là thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả thị lực trong các hoạt động hàng ngày qua việc điều chỉnh, hỗ trợ thị giác thích hợp và thay thế cảm giác khi cần thiết. Dưới đây là một số cách tiếp cận cần thiết nhằm đạt được mục tiêu này. 1. Thúc đẩy sự phát triển tối đa hệ thống thị giác của trẻ sơ sinh bằng việc cung cấp những cơ hội sử dụng thị giác. Muốn thế, cần sử dụng các phương pháp thông minh nhằm phát huy tối đa khả năng của trẻ trong việc chọn lọc và sử dụng những thông tin thị giác từ môi trường. 2. Khuyến khích trẻ sử dụng phần thị giác còn lại để giải quyết vấn đề. Muốn vậy, phải chuẩn bị thích hợp để trẻ sử dụng thị giác, xem xét xung quanh và hình thành các nhiệm vụ sử dụng thị giác mang tính cấu trúc nhằm thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến thị giác. 3. Tổ chức các khóa huấn luyện cụ thể và hướng dẫn các kỹ thuật nhằm giúp trẻ sơ sinh khiếm thị kiểm tra và bổ sung những thông tin thị giác còn hạn chế. Muốn vậy, cần cho trẻ sử dụng cảm giác sờ, cơ giác vận động, thính giác, khứu giác khi thích hợp, giúp trẻ kết hợp thông tin từ các kênh cảm giác khác nhau và cung cấp những phản hồi lời nói có ý nghĩa về sự vật, đặc tính của chúng và các sự kiện trong môi trường. Những chú ý khi can thiệp. Tất cả những trẻ bị giảm thị lực cần được tham gia vào các chương trình thúc đẩy thị giác chức năng. Chương trình cụ thể như thế nào sẽ phụ thuộc vào mức độ phát triển của trẻ, khả năng thị giác và các hành vi biểu hiện sử dụng thị giác. Hall và Paley, 1989. Việc cho trẻ tham gia sớm vào chương trình phục hồi chức năng thị giác sẽ khuyến khích hệ thống thị giác hoạt động và tiếp tục phát triển trong suốt giai đoạn cực kỳ quan trọng của nó và thúc đẩy việc sử dụng các kỹ năng thị giác trong tất cả các lĩnh vực phát triển và học tập. John Scan và những người bạn, 1991. Giáo viên cần hỗ trợ trẻ khiếm thị và cần làm quen với những nhu cầu phát triển của trẻ sơ sinh khiếm thị. Trước khi can thiệp, cần phải nắm bắt những thông tin về khả năng thị giác của trẻ và cách trẻ sử dụng chúng như thế nào. Nếu thiếu những thông tin này thì chưa thể thiết kế những chiến lược can thiệp phù hợp. Trên thực tế, những thông tin này cũng rất có ích cho người chăm sóc vì họ có thể phán đoán quá cao hoặc quá thấp khả năng thị giác của con họ. Rất nhiều trẻ sơ sinh ban đầu bị cho là mù hoàn toàn, nhưng cuối cùng cũng đã phát triển được một vài kỹ năng nhìn có ích. Lưu ý rằng, thị giác chức năng của trẻ phát triển mạnh mẽ nhất trong 18 tháng đầu đời. Chan, Farrell, Wong và McCormick, 1986. Những trẻ bị chậm phát triển về chức năng của vỏ não trên diện rộng có thể bị khiếm thị nặng trong thời kỳ đầu, nhưng sau đó các khả năng thị giác có thể phát triển bình thường. Hoy, Raszewski và Mark, 1983. Chú ý, hiện có một số phương pháp và kỹ thuật đánh giá khả năng thị giác của trẻ sơ sinh. Lý tưởng nhất là ngay sau khi chẩn đoán nhãn khoa, xác định trẻ bị khiếm thị và giới thiệu trẻ cho các dịch vụ can thiệp sớm, chuyên gia giáo dục đặc biệt và bác sĩ nhãn khoa cần phối hợp nhịp nhàng với người chăm sóc để đánh giá mức độ thị giác chức năng của trẻ. Người đánh giá có thể quan sát trẻ chơi với đồ vật, trực tiếp kiểm tra bằng việc sử dụng các hình mẫu, biểu tượng hoặc đồ vật hay điện chẩn đoán nhằm định ra khả năng phản ứng của trẻ với các chi tiết. Đánh giá thị giác có thể bao gồm kiểm tra sức khỏe nhãn khoa, vận nhãn, khả năng cử động của mắt, tật khúc xạ, nhu cầu về kính thuốc, thị trường, phạm vi mắt có thể nhìn thấy, độ nhạy cảm tương phản là khả năng phát hiện các sắc thái màu sắc khác nhau một cách tinh nhạy, và thị giác màu sắc. Việc sử dụng thị giác trong các hoạt động hàng ngày cũng cần được xem xét một cách thận trọng về tính thống nhất giữa kết quả đánh giá thị giác và việc sử dụng thực tế. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các tài liệu của Bailey, 1994, Baroga và Morris, 1980, Blanksby, 1994, Costello, Pinkney và Steffer, 1980, Hall, Oris Bisler và Hagerstrom, Portnoy, 1991, Hiarini, 1995, Hivarainen và Epopai, 1996, Langley và Dubois, 1976, Tonsken, 1982. Khi làm việc với trẻ sơ sinh khiếm thị, điều quan trọng là phải xác định rõ được vùng chú ý thị giác, tiềm tàng và ưu tiên. Hivarainen và Epobai, 1996. Vùng chú ý thị giác có thể được chia thành khoảng cách nhìn gần ưu tiên và hướng nhìn ưu tiên. Iberley, sự giao tiếp mang tính cá nhân, 28 tháng 12 năm 1995. Có thể xác định được vùng này bằng cách dựa vào những thông tin về thị trường ngoại biên, là phạm vi nhìn thấy ở phía các bên của mắt. Mức độ thị giác còn lại để nhìn xa, thị lực xa. Khả năng nhìn gần, sự điều tiết và thị lực gần. Mức độ phát triển, những vấn đề thị giác khác có thể tồn tại, chẳng hạn như ám điểm trung tâm. Chẳng hạn, điểm mù là một điểm ở vùng trung tâm mắt mà khi vật thuộc điểm nhìn này, mắt sẽ không nhìn thấy. Rung giật nhãn cầu và liệt vận động mắt có thể ảnh hưởng đến sự vận động của đầu và hoặc mắt để định thị và duy trì sự định thị. Do vậy, cần có sự hỗ trợ của bác sĩ nhãn khoa để xác định nhu cầu về chỉnh kính và các chỉ định khác. Chú ý, các mục tiêu nhìn nên được sắp xếp ở vùng ưu tiên của chú ý thị giác nhằm thúc đẩy tối đa việc học nhìn và cần cố gắng hết sức để khuyến khích trẻ sử dụng thị giác để khám phá các đồ vật, sự kiện trong vùng tiềm năng của chú ý thị giác. Mặc dù chưa có nhiều những kết quả nghiên cứu trên trẻ sơ sinh khiếm thị, nhưng chắc chắn rằng nếu được rèn luyện, vùng ưu tiên của chú ý thị giác có thể ngày càng tăng lên để khớp với vùng tiềm năng của trẻ. Vùng tiềm năng của chú ý thị giác ngày càng mở rộng hơn khi trẻ sơ sinh bình thường lớn hơn. Chắc chắn là vùng tiềm năng của chú ý thị giác có thể tăng lên do được điều chỉnh khúc xạ phù hợp, chẳng hạn như cận thị, viễn thị, loạn thị. Hoặc sự điều chỉnh về kính có thể hỗ trợ khả năng điều tiết để nhìn gần, chẳng hạn như kính đọc sách. Hivarainen, 1988. Những vấn đề khác cần phải được bác sĩ nhãn khoa hoặc nhà đo thị lực trực tiếp xem xét. Mặc dù có một số kích thích nhất định có thể thu hút sự chú ý thị giác của trẻ sơ sinh, nhưng khuôn mặt người là kích thích tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển của thị giác. Glass, 1993, Morse, 1991. Tran và các đồng nghiệp, 1986, cũng đã nhận ra rằng với nhiều trẻ sơ sinh khiếm thị, các em nhìn cố định trên khuôn mặt người dễ dàng hơn khi nhìn một nguồn sáng. vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định rằng chính những bài học đầu tiên qua sự tương tác giữa trẻ và người chăm sóc đã thúc đẩy và tăng cường sự phát triển ở tất cả các lĩnh vực của trẻ, bao gồm cả các chức năng thị giác. Ngoài ra, cần thấy rằng một số trẻ sơ sinh khiếm thị nặng sẽ không đủ thị giác để phản ứng với khuôn mặt người. Với những trẻ như vậy, nhất thiết phải sử dụng những thông tin thị giác giúp trẻ dễ thấy hơn. Chú ý, người chăm sóc cần đưa khuôn mặt của họ đến gần trẻ sơ sinh khiếm thị. John Scan, 1983. Với những trẻ bị hẹp thị trường hoặc khó khăn với sự định thị trung tâm, vị trí tốt nhất của khuôn mặt người chăm sóc cần phải được xác định và điều chỉnh cho phù hợp. Son môi có thể làm tăng sự tương phản và có thể giúp một số trẻ chú ý vào khuôn mặt người mẹ. Một số trẻ khiếm thị nặng không thể phân biệt được các nét mặt mặc dù đã ở rất gần. Trẻ khiếm thị vỏ não thường không chú ý vào khuôn mặt. Stinden, 1989. Do vậy, cần sử dụng các kích thích khác để thu hút và duy trì sự chú ý của trẻ. Trẻ khiếm thị cũng cần được khuyến khích nhìn vào đôi tay của mình. Điều này giúp trẻ phát triển rất nhiều khả năng nhìn, chẳng hạn như phát hiện, định thị, phân biệt và khả năng hội tụ, dẫn đến hành vi phối hợp vận động thị giác phức tạp hơn, chẳng hạn như với tới. Eva Reinen, 1988. Chú ý, cần khuyến khích trẻ nhìn vào đôi bàn tay của mình thông qua những vị trí đặc biệt. Glass, 1993. Nếu hành vi chơi với tay không xảy ra, Eva Reinen, 1994, khuyên người chăm sóc đưa hai bàn tay của trẻ ra đường giữa cơ thể và áp hai lòng bàn tay của bé vào nhau trong khi nói chuyện nhẹ nhàng với trẻ, nhằm khuyến khích sự tiếp xúc tay-mắt trong chốc lát. John Scan lại gợi ý đặt bàn tay của trẻ lên má của người chăm sóc khi người chăm sóc đang vướng lên để nói chuyện với bé và vỗ hai bàn tay của trẻ vào nhau như đang chơi. Bà cũng khuyên người chăm sóc khuyến khích trẻ chơi với chân theo cách tương tự ở giai đoạn sau này. Đôi khi cần đặt những chiếc găng tay hở ngón với những chất liệu khác nhau và được gắn những đồ vật khác nhau vào tay của trẻ, hoặc đặt tay của trẻ lên hộp đèn để tăng sự tương phản. Eva Reinen, 1994. Buộc vải hoặc đeo vào cổ tay trẻ những chiếc vòng dễ nhìn thấy cũng là một cách làm tốt. Các phương pháp nhằm khuyến khích trẻ khiếm thị chú ý vào đồ vật trong môi trường thực sự rất cần thiết đối với trẻ khiếm thị sơ sinh, vì sự định thị ngắn sau sinh có mối liên hệ với khả năng đọc chữ in ở tuổi đến trường. Tran và những người bạn, 1986. Trẻ sơ sinh khiếm thị cần những kích thích được điều chỉnh sao cho chúng có thể sử dụng thị giác để phát hiện, xem xét đồ vật và những chi tiết của chúng, nhưng cần cẩn trọng trong việc điều chỉnh dựa trên mục đích của từng nhiệm vụ, khả năng thị giác và tình trạng của trẻ tại thời điểm diễn ra hoạt động dạy học. Nếu mức độ kích thích quá cao hoặc có quá nhiều khía cạnh được nhấn mạnh, trẻ có thể bị sao nhãng hoặc sẽ chuyển từ một đặc điểm dễ nhận thấy này sang một đặc điểm khác mà không rút ra được một kinh nghiệm có ý nghĩa nào. Trẻ cũng có thể chỉ tập trung vào việc định thị mà quên mất việc thực hiện nhiệm vụ, cứ nhìn chăm chú thay vì suy nghĩ và hành động. Ngoài ra, còn một khả năng nữa là trẻ có thể gặp khó khăn trong một môi trường có quá nhiều thông tin thị giác và lãng tránh hoàn toàn nhiệm vụ. Hành vi thường thấy ở những trẻ bị mù não, vì trẻ có thể biểu hiện khác nhau tùy theo lượng thông tin chúng có thể lĩnh hội và kiểm soát được. Chú ý, dưới đây là những phương pháp nhằm thu hút và duy trì sự chú ý. A. Cung cấp nhiều kích thích dễ nhìn thấy nhằm thu hút sự chú ý của trẻ, chẳng hạn như độ tương phản cao, kích thước lớn, màu dễ thấy, những đồ vật tương phản như giấy thiết, làm nổi bật những đặc điểm đặc thù của đồ vật qua độ tương phản, màu sắc, mẫu mã hoặc độ chiếu sáng. Lance By, 1994. Levac, 1991. B. làm giảm sự mất tập trung qua việc sử dụng hoàn toàn kích thích thị giác hoặc những kích thích cảm giác khác. Chẳng hạn, những mẫu hình và đường nét đơn giản chỉ đưa ra mỗi lần một đồ vật hoặc kích thích phải chiếm khoảng không gian đủ rộng và nằm trong phạm vi chú ý của thị giác. Làm việc trong một căn phòng yên tĩnh, sử dụng những vật được chiếu sáng trong phòng mờ tối, nói ít và chỉ nói khi cần thiết trong suốt giờ tập luyện thị giác. Livac, 1991, Morse, 1991. C. Thu hút sự chú ý của trẻ vào những đồ vật cụ thể hoặc những đặc điểm của đồ vật thông qua những phương tiện phi thị giác. Chẳng hạn, sử dụng lời nói mô tả, vỗ nhẹ gần đồ vật, bổ sung những tín hiệu xúc giác.
Việc sử dụng những kích thích thị giác hoặc thính giác nhất quán, lặp đi lặp lại và vô nghĩa khi kích thích cảm giác cho trẻ. Chẳng hạn, liên tục sử dụng các mẫu hình đen và trắng, ánh sáng, trái châu, những đồ chơi phát ra âm thanh lặp lại, âm nhạc, sẽ dẫn đến những thói quen. Tốt nhất là trẻ sơ sinh cần học cách bỏ qua những kích thích môi trường không quan trọng để có thể duy trì trạng thái tỉnh táo và chú ý vào những kích thích cần thiết khác. Việc học sẽ không xảy ra nếu trẻ sơ sinh khiếm thị đã quen với những kích thích lặp đi lặp lại, vô nghĩa và không tiếp cận với những kích thích khác. Do vậy, cần cung cấp các kích thích có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự hứng thú và tương tác ở trẻ. Chú ý, nếu một trẻ bị tổn thương thần kinh, trẻ dễ bị giật mình hoặc không dễ dàng quen với một điều gì đó. Do vậy, môi trường cần phải được điều chỉnh và yên tĩnh. Các kích thích thiết thực cần trình bày theo một cấu trúc hợp lý và có hệ thống. Chẳng hạn, chai sữa của trẻ, đồ chơi yêu thích, khuôn mặt của người chăm sóc, giọng nói của người chăm sóc, để hướng sự chú ý của trẻ vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những kích thích gây sao nhãng hoặc không cần thiết trong môi trường. Việc kết hợp thông tin đạt được từ các kênh cảm giác khác nhau rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh khiếm thị. Do vậy, điều quan trọng là phải kích thích tất cả các hệ thống cảm giác của trẻ nhìn kém. Điều này làm cho trẻ nhận biết về các thông tin cảm giác, dạy trẻ cách học về môi trường qua việc sử dụng các phương thức cảm giác khác nhau và khuyến khích trẻ sử dụng nhiều những giác quan giữ vai trò quan trọng tại các giai đoạn phát triển khác nhau. Ban đầu, trẻ thiếu tháng và mới sinh sẽ đòi hỏi những kích thích mạnh liên quan đến hệ thống xúc giác. Tiền đình, vì hệ thống này phát triển mạnh hơn hệ thống thị giác và thính giác khi trẻ vừa sinh ra. Những trẻ này sẽ thu thập và kết hợp những thông tin và hành vi đã học được qua hệ thống xúc giác, tiền đình, sau đó tiếp tục kết hợp với những thông tin từ các hệ thống khác khi đã lớn hơn. Theo Glass năm 1993, có một điều chắc chắn là những kỹ năng định vị không gian ở trẻ sơ sinh khiếm thị cần phải được khuyến khích qua việc sử dụng các tín hiệu thính giác trước 3 tháng tuổi, vì những tín hiệu thính, thị giác liên quan đến bản đồ không gian chỉ có được sau khi đã có sự kết hợp với những thông tin xúc giác. Những thông tin xúc giác có thể hướng trẻ sơ sinh vào những trải nghiệm khám phá đồ vật, cho vào miệng, túm, cầm, nắm, hơn là khám phá và định vị đồ vật trong không gian, cho đến khi các hành động có mục đích trên đồ vật xảy ra. Chú ý, với trẻ sơ sinh khiếm thị, hành động với tới dựa trên các tín hiệu xúc giác cần được ghép đôi với các tín hiệu âm thanh. Đưa tay trẻ về phía đồ vật phát ra âm thanh thay vì đưa đồ vật vào tay trẻ là phương pháp cực kỳ quan trọng giúp trẻ hiểu biết về không gian. Đối với trẻ sinh non, theo Glass năm 1993 đã nhấn mạnh rằng việc trẻ sơ sinh đáp ứng lại một kích thích mạnh không có nghĩa là kích thích ấy luôn phải ở mức độ cao. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho trẻ sơ sinh khiếm thị. Mặc dù trẻ sơ sinh dễ chú ý vào những kích thích có màu đen, trắng hơn là những gam màu nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng các em không thể nhìn thấy các gam màu nhạt này. Nên thay đổi các mức độ kích thích để trẻ dần làm quen với điều kiện môi trường tự nhiên, vì trong thực tế, các bé sẽ phải hoạt động trong những điều kiện này bên cạnh việc tiếp tục cung cấp những kích thích mạnh để rèn luyện các hành vi thị giác cụ thể. Nói cách khác, trẻ sơ sinh sống trong một thế giới tự nhiên với các kích thích thị giác đa dạng, từ rất khó thấy đến rất dễ thấy. Trẻ cần học cách hoạt động hiệu quả với tất cả các loại kích thích thị giác. Sự đa dạng cần đưa vào chương trình phục hồi chức năng thị giác cho phần lớn trẻ sơ sinh khiếm thị. Các mục tiêu nhìn nên dễ thấy khi trẻ thực hiện các bài tập luyện thị giác cụ thể, hoặc làm sao để trẻ dễ định vị đồ vật và gia tăng động cơ chơi và học tập ở trẻ. Trẻ cũng cần học các chiến lược sử dụng thị giác hiệu quả khi gặp phải một mục tiêu khó nhận biết bằng thị giác và có thể cần sự tham gia của các giác quan khác. Chú ý, trẻ khiếm thị sơ sinh có thể cần những kích thích mạnh để thu hút sự chú ý. Theo Blanchby năm 1994, nhưng nếu ban đầu trẻ chưa chú ý vào khuôn mặt, đồ chơi hoặc đôi tay của chúng, thì sự chuyển tiếp cần phải tính đến ngay từ sớm, sao cho các kích thích càng bình thường trong điều kiện càng tự nhiên càng tốt. Theo Class năm 1993, Class năm 1993 cũng đã đưa ra những lời khuyên trong trường hợp trẻ sinh non và trẻ mới sinh cần đến những kích thích vô tri vô giác thay vì khuôn mặt người. Dưới đây là một số điều chỉnh dành cho trẻ sơ sinh khiếm thị. A nhỏ, sử dụng những hình ảnh đơn giản cho cảm giác mềm mại khi sờ. Trẻ sơ sinh khiếm thị có thể cần những hình ảnh đơn giản tương phản cao so với hình nền. B nhỏ, khi có thể, nên sử dụng những đồ vật ba chiều hơn là những hình ảnh có độ tương phản cao. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những trẻ khiếm thị vỏ não. C nhỏ, sử dụng những đồ vật chuyển động liên tục với tốc độ chậm. D nhỏ, thay đổi các kích thích dựa trên từng mục đích cụ thể, khuấy động trẻ hoặc làm dịu trẻ. E nhỏ, cho phép sự chú ý có chọn lọc ở trẻ, chẳng hạn đồ vật cơ động nên treo hơi lệch tâm và gần về phía bụng hơn so với mặt và cách xa hai bước chân để trẻ có thể lựa chọn nhìn hoặc không. Với những trẻ sơ sinh bị giảm thị lực, vật cơ động có thể treo gần hơn hai bước chân và luôn cần người lớn giám sát để đảm bảo an toàn. Khoảng cách và vị trí sẽ phụ thuộc vào mức độ và dạng suy giảm thị lực. Nghiên cứu trên trẻ mầm non đa tật đã chỉ ra rằng kích thích thị giác ngẫu nhiên xuất phát từ hành vi của trẻ có thể gia tăng sự chú ý thị giác. Chẳng hạn, một trẻ sơ sinh vô tình chạm vào chiếc nút có thể làm cho đồ chơi bật sáng và điều đó lôi cuốn sự chú ý của trẻ. Ngược lại, những kích thích thị giác có chủ đích không phụ thuộc vào hành vi của trẻ. Chẳng hạn, người lớn lắc trái châu trước mặt trẻ để thu hút sự chú ý thị giác. Các kỹ thuật phục hồi chức năng thị giác cũng được mô tả bởi việc sử dụng các kích thích thị giác chủ động hay bị động, và điều đó tùy thuộc vào vai trò của trẻ trong quá trình nhìn là chủ động hay bị động. Để thu hút sự chú ý của trẻ đa tật, sẽ phải cần đến những hoạt động kích thích thị giác có chủ đích. Tuy nhiên, một khi trẻ đã chú ý vào một đồ vật, thì việc quen thuộc với kích thích cũng sẽ xảy ra. Trẻ sơ sinh sẽ bị mất hứng thú, trừ khi mục tiêu gây chú ý đã thay đổi, nghĩa là cũng đồ vật đó, nhưng sẽ phải thay đổi trạng thái, hoặc chuyển động, hoặc tổ chức cho trẻ tương tác với đồ vật theo những cách khác nhau. Dạng hoạt động nhằm thúc đẩy sự học tập tích cực sẽ phụ thuộc vào khả năng thị giác và mức độ của trẻ. Đối với trẻ sơ sinh, những bài học liên quan đến những kích thích có chủ đích nên được mở rộng để khuyến khích trẻ sờ, cầm nắm, nhận biết, hoặc để thể hiện sự ưu tiên định thị vào một kích thích thị giác cụ thể bất cứ khi nào có thể. Nói thêm về ví dụ đã nêu ở trên, khi trẻ đã thể hiện sự thích thú với trái châu chiếu sáng lấp lánh, người lớn có thể dần dần tăng thời gian chú ý thị giác của trẻ bằng việc lắc nhẹ hoặc nhẹ nhàng di chuyển mục tiêu. Ngoài ra, người lớn có thể cho trẻ sờ vào trái châu khi bạn đang lắc. Mục đích của chương trình kích thích thị giác là phải đảm bảo thúc đẩy sự tương tác giữa trẻ với môi trường thông qua việc xem xét bằng mắt và dùng mắt để hướng dẫn các hành động của trẻ. Chú ý, cần phát triển các hoạt động kích thích thị giác ngẫu nhiên cho trẻ sơ sinh. Chẳng hạn, khi trẻ nhìn về phía con khỉ đồ chơi, con khỉ liền nhảy và ánh sáng xuất hiện. Hiện tượng đồ chơi được kích hoạt khi trẻ nhìn vào sẽ giúp trẻ học được rằng nhìn vào đồ chơi sẽ làm cho điều gì đó xảy ra. Khi phát triển các chiến lược can thiệp sớm nhằm thúc đẩy việc sử dụng thị giác chức năng, điều nên làm trước tiên là xác định khi nào, ở đâu và làm thế nào có thể khuyến khích trẻ nhìn. Chú ý, trước hết, phải xác định được những tình huống tự nhiên có thể thúc đẩy sự chú ý thị giác của trẻ. Chẳng hạn, giờ ăn nếu trẻ thích thức ăn, giờ chơi nếu trẻ thích chơi, vân vân. Sau đó, chú ý đến những điều chỉnh cần thiết giúp trẻ nhìn ra mục tiêu dễ dàng hơn. Chẳng hạn, sử dụng sự tương phản, màu sắc, kích thước hoặc khoảng cách. Hiện nay, vẫn chưa có tài liệu nào nói về sự phát triển khác nhau trong các hành vi thích ứng của trẻ khiếm thị nặng là do những khiếm khuyết thị giác cụ thể. Hivarinen năm 1994 đã lưu ý rằng những trẻ sơ sinh có đủ hai mắt sử dụng những cử động vòng cánh tay khi với tới đồ vật ở đường giữa cơ thể, trong khi trẻ sơ sinh khiếm thị một mắt đưa một tay từ một bên ra trục giữa gần với cơ thể của mình và sau đó đưa thẳng tay ra trước để với. Bà khẳng định sự thiếu vắng cảm giác chiều sâu chính là do thiếu thị giác hai mắt và việc dựa vào tín hiệu của một mắt để cảm nhận chiều sâu đã dẫn đến hai kiểu với tới khác nhau. Sonscan năm 1982 chỉ ra rằng khi mất hoàn toàn thị giác một mắt, hoàn toàn bị mất đi và thị giác của mắt còn lại bị hạn chế, sẽ dẫn đến sự kết hợp thiếu cân bằng của thông tin thính giác đến từ mỗi bên tai, làm cho khả năng định vị âm thanh đến từ mỗi bên cũng không giống nhau. Bà còn lưu ý rằng việc kết hợp không cân bằng cũng có thể dẫn đến những phản ứng không cân bằng của tư thế. Những biểu hiện khác về hành vi cũng có thể xảy ra ở những trẻ khiếm thị nặng và những sự khác nhau này có thể thay đổi theo mức độ và tính chất suy giảm thị giác. Chú ý, điều quan trọng là phải hiểu được sự suy giảm thị giác của một trẻ cụ thể có ảnh hưởng như thế nào đến những biểu hiện về chức năng để định rõ hành vi kéo theo đó là thích ứng hoặc không thích ứng đối với trẻ. Vì mỗi trẻ khiếm thị có những đặc điểm riêng nên việc này nhất thiết phải được xác định tùy theo từng cá nhân. Có thể quan sát thấy những hành vi thị giác không bình thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh vẫn còn chút ít thị giác. Những điều chỉnh về hành vi dựa trên hệ thống thần kinh đối với những trường hợp suy giảm thị lực có thể bù lại những khiếm khuyết về thị giác. Một số hành vi như chọc tay vào mắt và nhìn chằm chằm vào ánh sáng nên được ngăn chặn triệt để, trong khi rất nhiều những hành vi khác gần như phải chấp nhận như là những hành vi thích ứng, chẳng hạn như các hành vi không bình thường liên quan đến đầu và hoặc mắt, hoặc đưa tài liệu đến quá gần mắt để đọc. Như đã đề cập ở phần trước, khi can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị sơ sinh, các chuyên gia can thiệp sớm nhất thiết phải làm việc cùng với bác sĩ để có thể giải thích cho người chăm sóc và các nhân viên khác trong nhóm về những nguyên nhân sinh học và những hành vi kéo theo sau đó. Họ cần làm việc với bác sĩ để xác định những hành vi đang tồn tại dai dẳng và làm ngăn chặn các hoạt động thích ứng lâu dài. Chú ý, các hành vi tồn tại dai dẳng. Tham khảo ý kiến của bác sĩ là việc làm cần thiết để xác định thời điểm cần định hướng lại những hành vi của trẻ sơ sinh, vì đó có thể là lúc bắt đầu cho những hành vi thích ứng. Theo Good and Hoist, năm 1989, A nhỏ, thọc tay vào mắt là hành vi không được xã hội chấp nhận và có thể dẫn đến sự biến dạng hoàn toàn của nhãn cầu, mà cụ thể là cầu mắt bị lõm vào trong. Mặc dù có thể sử dụng việc này để củng cố một số hành vi tích cực vì chính trẻ chọn lặp lại hành vi này. Có thể ngăn chặn hành vi này bằng cách sử dụng kính bảo vệ đeo trùm lên hai mắt hoặc khuyến khích các hoạt động tích cực khác ở trẻ sơ sinh. B nhỏ, nhìn chằm chằm liên tục vào nguồn sáng có thể trở thành hành vi thích ứng có hại cho trẻ sơ sinh, khiếm thị nặng. Do vậy, cố gắng làm trẻ hứng thú vào những thông tin thị giác khác và hoặc những thông tin cảm giác khác có thể thúc đẩy sự khám phá tích cực của trẻ. C nhỏ, búng tay liên tục trước mắt cũng có thể trở thành một hành vi dai dẳng khác. Cần khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động nhằm thúc đẩy sự khám phá và phát triển khả năng nhận thức.